Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ đang trong hồi tranh cãi kịch liệt, Đặc Lôi Tây Á hơi dò dự. Càng huống chi tin tức căn bản là giả. Viết phòng chủ thần truyền âm nói, nếu là thực sự thì sao lại một điểm phong thanh cũng không có? Đúng là xảo hợp, vừa vặn bị chúng ta trước phát hiện trước tiên, vừa vặn bị Mạc Nhĩ Đức truyền lại đây. Đúng khi Lầm Lôi giết Mạc Nhĩ Đức, quá ăn khớp ư? Càng ăn khớp hơn là Lầm Lôi bản thân chỉ là một đại viên mãn, dĩ nhiên chết cũng không nhận. Người có thể nói sao đây? Chi cao thần tín vật cho hắn cũng vô dụng. Đặc Đồi Tây Á bị thuyết phục. Lầm Đồi cùng Từ Kinh chủ thần có quan hệ thế nào ư? Đặc Đồi Tây Á truyền âm nói. Đặc Đồi Tây Á dù sao cũng là hạ vị chủ thần, mà Từ Kinh chủ thần lại là trung vị chủ thần. Trọng yếu nhất chính là Từ Kinh chủ thần chính là Tử Tinh Sơn Mạch sinh ra mà thành. Trong thiên địa chỉ có một Tử Tinh thần thú, so với thế hệ Lôi Tử Tinh cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Đặc Lôi Tây Á đối mặt với Tử Kình chủ thần phải có chút sợ hãi. Đương nhiên là có quan hệ, người có thể đi điều tra. Lâm Đồi am hiểu Tử Tinh không gian, Tử Tinh không gian đó chính là tuyệt chiêu của Tử Tinh chủ thần. Huyết Phong chủ thần truyền âm nói, bên cạnh có Huyết Phong chủ thần, Huyết Phong chủ thần không thể để hắn động thủ đối phó với Lâm Lôi. Hơn nữa, đa phần chứng cứ, sự thực đều minh bạch, vậy tin tức đó là giả. Còn có, Đặc Lôi Tây Á có thể diện là phong hệ chủ thần, hắn vẫn phải giữ thể diện cho mình. Đặc Lôi Tây Á chớp chớp đôi mắt đảo qua Lâm Lôi, lạnh nhạt nói, người đã thể đến chí cao thần, ta đương nhiên tin người. Rồi sau đó, ánh mắt xẹt qua không gian giới chỉ của ngũ đại phần thần địa. Thần hình thoáng động, liền nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Lâm Lôi, tốc độ cực nhanh vượt qua các đại viên mãn của Lâm Lôi. Đây là tốc độ của chủ thần sao? Khó trách để nói rằng đại viên mãn trước mặt chủ thần không có một chút năng lực phản kháng. Lâm Đồi bây giờ đáy lòng thất kinh. Cảm ơn chủ thần. Lâm Đồi khom người hướng trước mắt Huyết Phong chủ thần tỏ vẻ cảm kích. Huyết Phong chủ thần lạnh nhạt cười. Lâm Đồi, tứ thần thú gia tộc ở tại Huyết Phong đại lục do ta cai quản. Bối Lộ Đặc cũng là sứ giả của ta. Ngươi cùng với Bối Lộ Đặc quan hệ sâu sắc. Việc này thực tình ngươi lại có lý. Ta đương nhiên bảo vệ ngươi. Nếu sau này có thời gian, có thể đến tìm ta tại Huyết Phong Đảo. Huyết Phong Đảo ở trong Liên Vân Sơn Mạch. Vâng, thưa chủ thần, Lâm Đồi cảm kích. Người hiện tại có phải có ý định đi giết Mạc Nhĩ Đức chăng? Huyết Phong chủ thần nói. Có, Lâm Đồi gật đầu nói. Mạc Nhĩ Đức sắp xếp kế hoạch hại ta, ta như thế nào lại có thể bỏ qua cho hắn chứ? Cái gì chí cao thần tín vật vốn chính là Mạc Nhĩ Đức dựng chuyện. Mạc Nhĩ Đức chính mình có được nhưng không công khai, mà hiện tại là xếp đặt cho mình vào cuộc, lại còn nhắc đến cái gì chi cao thần giám, âm hiểm cực kỳ. Người không cần phải đi, trực tiếp quay về Thiên Tế Sơn Mạch đi, Huyết Phong chủ thần nói. Lâm Đồi nghe vậy ngẩn cả người ra. Như thế nào chứ, chủ thần muốn ngăn trở chính mình ư? Tại Lâm Đồi trong lòng hiểu rõ, chủ thần sẽ không nhúng tay vào việc tranh đấu của các thần. Vô số năm qua, chủ thần sứ giả chết đi thực là nhiều. Mạc Nhĩ Đức hiện tại thực lực đã không còn tư cách đảm nhiệm chủ thần sứ giả. Huyết Phong chủ thần đạm mạc cười mà nói. Trọng yếu nhất hơn là hiện tại xem ra Mạc Nhĩ Đức này nói xạo, lừa gạt ta. Để ta giải quyết. Huyết Phong chủ thần sắc mặt trầm xuống. Dám lừa gạt chủ thần, đây là tử tội. Thiên Sơn Phủ bên trong thành, một tòa phủ đệ yên tĩnh. Hết thảy đều chuẩn bị trò tốt. Hiện tại chỉ chờ tin tức Lầm Lôi chết thôi. Mạc Nhĩ Đức ngồi ở trong hoa viên thích ý vô cùng. Mặc dù có 9 phần nắm chặt Lâm Lôi sẽ chết, nhưng hắn cũng lo lắng rằng Lâm Lôi may mắn tránh được một kiếp sẽ tìm hắn báo thù, cho nên hắn không có dũng khí đi về phủ chủ phủ đệ, mà là đi tới bên trong thành. Ở trong thành là nơi cấm chiến đấu chém giết, đây là chủ thần quỷ cổ, chính là đại viên mãn cũng không dám đi ngược lại. Đột nhiên, một cỗ hơi thở đáng sợ tại hoa viên xuất hiện, rồi sau đó năng lượng màu đen dày đặc dần tụ lại đứng lên, cuối cùng ngưng tụ thành một gã huyết sắc tóc dài nam tử. Chủ thần, Mạc Nhĩ Đức vừa nhìn hoảng sợ quỳ sát xuống đất. Đúng là huyết phong chủ thần, năng lượng phần thần. Huyết phong chủ thần bổn tôn kỳ thực ở ngàn vạn dặm bên ngoài, chỉ đã thông qua thần thức ở đây hình thành một cái năng lượng phân thân thôi. Chủ thần năng lượng phân thân đủ để đánh chết tuyệt đại bộ phận thượng vị thần, đương nhiên giết không được đại viên mãn thượng vị thần. Chính là phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á vì chuyện Lâm Lôi mà quay lại đây. Dám lừa gạt ta! Huyết phong chủ thần lạnh nhạt nhìn Mạc Nhĩ Đức liếc mắt một cái. Hưu! Một đạo lực đạo hư hư ảo ảo màu đỏ sậm như mũi tên nhọn từ bi tâm của chủ thần năng lượng phân thân bắn ra. Không, ta... Mạc Nhĩ Đức thấy thế muốn nói cái gì, nhưng lực đạo màu đỏ sậm như một mũi tên nhọn bắn vào trong cơ thể của hắn, rồi sau đó ánh mắt mở dần, cuối cùng cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Chang một tiếng, một kiện áo giáp chủ thần khí rơi ra. Lúc này năng lượng phân thân của chủ thần khí áo giáp hóa thành một đạo quang mang biến mất ở trong tòa thành. Đúng, bên trong tòa thành cấm chém giết, nhưng đó là chủ thần định ra quy củ. Các chủ thần ở đây giết người sẽ không bị hạn chế. Một kim trúc sinh mệnh màu đen hình thanh kiếm cực nhanh phi hành tại U Lam Phủ. Lão đại, ta mới vừa rồi lo lắng gần chết. Bối bối giờ phút này mới cười rộ lên. Được rồi, lão đại, người nọ chủ thần tìm ngươi đang làm gì đấy? Lâm Đồi vừa nghe, không khỏi nghĩ đến cửu khối linh châu. Giờ phút này, chủ thần cũng không tại chung quanh. Lâm Đồi tâm ý vừa động, thần thức liền thẩm thấu tiến vào không gian giới chỉ, tìm kiếm cửu khối linh châu. Tại nơi tĩnh mịch trong không gian, vừa ẩn ẩn có màu xanh biếc vầng sáng. Chính nơi đó là nơi vương miện trồi nổi, vương miện thượng vây quanh cửu khối linh châu. Này, này, cửu khối linh châu cùng với vương miện rách nát ư? Lâm Đồi bấy giờ sợ đến ngây cả người. Trong kim trúc sinh mệnh, nghe bối bối nói một câu, Lâm Lôi liền đưa thần thức thăm dò trong không gian giới chỉ xem chín khối linh châu. Nhưng Lâm Lôi như thế nào chưa từng nghĩ đến, hắn chứng kiến dĩ nhiên là chín khối linh châu cùng vương miện rách nát kết hợp cùng một chỗ. Giờ phút này vương miện mơ hồ có vầng sáng, nhưng vẫn là trong bộ dạng rách nát ư. Nhìn thấy một màn này, Lâm Lôi trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lão đại, người làm sao vậy? Bối bối thấy thế không khỏi nghi hoặc. Không có gì, Lâm Lôi liền duy trì vẻ mặt bình tĩnh cười mà nói, đồng thời cùng bối bối linh hồn trao đổi. Bối bối, chuyện về chín khối linh châu rất lớn, mới vừa rồi chủ thần lại đây chính là vì chín khối linh châu này. Từ giờ trở đi, ngươi ngàn vạn lần không thể nói với người ngoài về chín khối linh châu, thậm chí người ở Thiên Tế Sơn Mạch cũng không thể tiết lộ chuyện ấy. Bối bối cùng Lâm Lôi trải qua nhiều sóng gió như vậy, chỗ nào nặng chỗ nào nhẹ đều có thể biết, liền dùng linh hồn trao đổi nói. Yên tâm đi lão đại. Áo Lợi Duy Á, Đại Na, Đại Á. Lâm Lôi nhìn về phía Áo Lợi Duy Á ba người, cũng dùng thần thức truyền âm nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi phải đem chuyện chín khối linh châu quên mất, hiểu chưa? Việc này, một khi bản thân của ta nói ra, sẽ liên quan đến máu chảy đầu rơi. Ta làm ta chịu tội, nhưng các ngươi cũng nên cẩn thận, phòng chừng có thể sẽ bị bắt đi tra khảo. Lâm Lôi không dám nghĩ nữa, một khi liên lụy đến chín khối linh châu, đến cùng có bao nhiêu người xui xẻo đây? Trừ Mạc Nhĩ Đức là người ngoài, biết Lâm Lôi có chín khối linh châu, thì chỉ có Áo Lợi Duy Á, một nhà ba người cùng với bối bối. Giả sử tin tức một khi tiết lộ, Áo Lợi Duy Á, bối bối bốn người tuyệt đối sẽ gặp nạn. Chín khối linh châu ư, Áo Lợi Duy Á cũng không hỏi, truyền âm nói. Yên tâm, chúng ta từ trước đến nay chưa từng gặp qua chín khối linh châu. Yên tâm đi, Lâm Lôi thúc thúc, Đại Á cũng nói. Áo Lợi Duy Á, Đại Na đều là thượng vị thần, không phải không biết nặng nhẹ. Đại Á cũng ý thức được, trong mắt của hắn đạt tới đại viên mãn, có thể nói là vô địch, mà Lâm Lôi còn nói như vậy, chuyện khẳng định rất nghiêm trọng. Hiện tại Mạc Nhĩ Đức hẳn là đã chết, chỉ cần các ngươi không nói, tương lai chắc không có chuyện gì lớn. Cho dù có chuyện gì, nhiều nhất chỉ liên lụy đến mình ta. Lâm Lôi truyền âm nói, hắn cũng hiểu được, lần này phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á rời đi, cũng không có nghĩa là chủ thần khác sẽ không hoài nghi. Lâm Lôi bây giờ cau mày, đáy lòng tự định giá. Mạc Nhĩ Đức truyền tin tức, sợ rằng sẽ không chỉ cần truyền một hai người chủ thần, bản thân ta từ Thiên Sơn Phủ chạy tới U Lam Phủ chưa đến một năm thời gian. Huyết Phong chủ thần cùng Phong Hệ chủ thần biết nhanh nhất, cùng chủ thần khác phòng chừng còn chưa nghe được tin tức, nhưng sau này không lâu, chủ thần khác sẽ biết rồi tới tìm ta. Chính mình một mình ứng phó không có việc gì, chính mình là linh hồn biến dị thượng vị thần, có được ý chí uy năng, chủ thần nghĩ muốn đối phó chính mình thi triển mê hồn đều khó có khả năng. Nhưng Áo Lợi Duy Á, Đại Á, đám người không thể, nên sớm đưa học đi an bài ở một chỗ khác, như thế sẽ tốt hơn. Lôi Nặc ngồi ở dưới đất, dưới tán đại thụ, trong tay đang cầm một quyển sách. Gia Lỗ cùng Kiều Trì cũng đang ngồi ở ngay đấy. Lão Tam hắn tu luyện rất chăm chỉ, lúc này mới về đến mà đã lập tức bế quan, ngay cả bổn tôn cũng không nghỉ ngơi. Đã đạt tới đỉnh cao rồi thì còn liều mạng tu luyện như vậy làm gì chứ? Lôi Nặc ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn vào cuốn sách, trong miệng nhưng lẩm bẩm: bổn tôn bốn cái phần thân lưu lại một cái thân thể theo cùng chúng ta, mấy người tâm sự nói chuyện phiếm, hắn lại không nói không rằng lập tức bế quan ngay. Kiều Trì bây giờ quay đầu liếc Lôi Nặc một cái, cười mà nói: lão tứ, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão tam uể oải như ngươi sao? Lão tam hắn đạt tới cảnh giới hôm nay, ngoài thiên phú cũng là chăm chỉ rèn luyện đấy. Ta hiểu, Lôi Nặc lên tiếng. Đột nhiên hắn thấy cách đó không xa Bối Bối đang bước đi, liền hô: Bối Bối lại đây, ta có chuyện, đợi lát nữa sẽ trở lại ngay. Bối Bối trực tiếp nhanh chóng rời đi. Bối Bối lúc bây giờ dọc theo thang lầu trực tiếp đi xuống, thông đạo trở nên âm u lạ thường. Rất nhanh Bối Bối đi tới một tòa mật thất. Cạp cạp, cửa đá bị đẩy ra. Bên trong thạch thất, Lâm Lôi đầu tóc bù xù đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Lâm Lôi mở mắt nhìn thoáng qua Bối Bối, cười mà gật đầu: Bối Bối ngồi xuống đi. Cửa đá bây giờ đóng lại. Bối Bối nghi hoặc nhìn Lâm Lôi: lão đại, có chuyện gì sao? Bối Bối, linh hồn truyền âm, Lâm Lôi nói: trước ngươi không phải hỏi ta chín khối linh châu xảy ra chuyện gì sao? Ta nói cho ngươi, nhưng chúng ta hiện tại nói chuyện với nhau phải dựa vào linh hồn trao đổi, bởi vì ta không biết hiện tại lúc này có hay không có vị chủ thần nào đó dựa vào thần thức điều tra ta. Chủ thần thần thức điều tra, Lâm Lôi không thể phát hiện, cho nên vì an toàn, Lâm Lôi không có một tia can đảm nào đem chuyện Vương Miện nói ra. Đương nhiên hiện tại mới bắt đầu, phỏng chừng rất nhiều chủ thần còn chưa biết, cho nên bây giờ nếu có người điều tra hành động của ta, xác suất rất thấp, nhưng vì an toàn, chúng ta phải cảnh giác thôi. Lâm Lôi đã thoát được một kiếp nạn, không hề có ý nghĩ may mắn lần nữa. Vấn đề tựa hồ rất nghiêm trọng. Bối Bối con mắt tỏa sáng truyền âm nói: là rất nghiêm trọng. Chín khối linh châu là chí cao thần tín vật, là vật mà ngay cả chủ thần đều mơ tưởng có được. Bất quá ta hiện tại lại không thể giao ra, bởi vì một khi giao chín khối linh châu ra, chủ thần khẳng định sẽ tiếp tục truy ta là cái gì chí cao thần giám, chỉ tổ rước lấy họa vào thân. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem chín khối linh châu giấu đi. Lâm Lôi tự hỏi hồi lâu, mặc dù có nhiều biện pháp, cuối cùng vẫn quyết định nhờ Bối Bối hỗ trợ. Lão đại, người nói... Bối Bối truyền âm nói. Lâm Lôi ngoài miệng nói: Bối Bối, người không phải muốn cắn nuốt thần cách sao? Trong không gian giới chỉ cũng có đủ thần cách. Vừa nói, Lâm Lôi đem một miếng không gian giới chỉ đưa cho Bối Bối. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lại đồng thời dùng thần thức truyền âm nói: Bối Bối, chỉ cao thần tín vật ngay trong giới chỉ, ngươi đừng nên mở giới chỉ ra. Việc ngươi cần phải làm ngay lúc này là đem giới chỉ nuốt vào trong bụng. Hiện tại, ngươi có thể có khả năng chế tạo thần cách binh khí. Ngươi đem cái giới chỉ này giấu ở trong một thần cách binh khí nào đó, để nó cùng thần cách binh khí dung hợp làm một thể. Ta tin tưởng điểm ấy ngươi có thể làm được. Yên tâm đi lão đại, ta hiện tại đang ở chỗ vị trí thần cách binh khí đây. Bối Bối tin tưởng 10 phần. Mặc dù Bối Bối đã đạt tới thượng vị thần, nhưng vẫn không có cách nào chế tạo thần cách binh khí. Nhưng 1000 năm sau này, ăn nhiều thần cách như vậy, Bối Bối đã có thể có năng lực để chế tạo thần cách binh khí. Giới chỉ này ta chỉ nuốt vào bụng, cũng không luyện hóa nó, trực tiếp đem nó dung nạp với thần cách binh khí bên trong. Thần cách binh khí, kể cả chủ thần cũng không thể nhìn xuyên thấu qua lớp vỏ, chỉ nhìn được bên ngoài thôi. Đến lúc đó, dù chủ thần đến điều tra, sao có thể hoài nghi nó nằm trong thần cách binh khí của ta? Bối Bối cũng tin tưởng 10 phần. Nếu muốn tra, sợ rằng sẽ tra ra ta trước. Lâm Lôi truyền âm cười nói: chi cao thần tín vật, vật phẩm ở cấp độ này, chính xác mà nói là vật rất nguy hiểm. Nhưng bởi vì Mạc Nhĩ Đức đã ra tay như vậy, khiến cho Lâm Lôi căn bản không dám rào ra 9 khối linh châu. Không rào ra còn đỡ, phòng trừng chủ thần còn cho rằng Mạc Nghĩa Đức hãm hại Lâm Lôi. Nhưng nếu rào ra, các chủ thần không truy vấn Lâm Lôi về chi cao thần giám mới là lạ. Nếu Lâm Lôi đưa tiếp ra vương miện rách nát kia, sợ rằng các chủ thần càng điên cuồng sẽ nhất định hoài nghi kiện vật phẩm thứ 3 cũng ở trong tay Lâm Lôi vậy. Đến lúc đó, Lâm Lôi lập tức trở thành mục tiêu để các chủ thần tranh đấu. Nếu là trên người ta trả không ra, chủ thần bình thường sẽ thả ngay, trừ phi chủ thần thực sự khẳng định chi cao thần tín vật tồn tại mới có thể điên cuồng điều tra. Lâm Lôi đáy lòng cũng có tin tưởng, bởi vì căn cứ tin tức hiện tại mà phán đoán, các chi cao thần tín vật tin tức, các chủ thần cũng không biết là thực hay giả. Có lẽ chi cao thần căn bản không phát hành nhiệm vụ. Lâm Lôi suy đoán không sai, chuyện này vẫn chưa chấm dứt. Mạc Nghĩa Đức chết đi, nhưng hắn đã phái 100 binh sĩ đi mà không báo, bọn họ đã chạy tới các nơi trên địa ngục. Tinh thần vụ hải khoảng cách so với huyết phong đại lục là gần nhất. Tinh thần vụ hải sâu dưới đáy biển, một tòa cửu trùng tháp càng lên cao càng nhỏ hơn so với đáy, chiếm một diện tích lớn hàng trăm dặm nằm ngay tại phía dưới sâu nhất dưới đáy biển, độ cao cũng gần 100,000 thước. Cửu trùng tháp toàn bộ đều màu đen ngăm, lớp vỏ phẳng phất như là phát ra những vầng sáng mơ hồ ngăn nước biển lại, không cho chảy vào bên trong. Dưới đáy cánh cửa lớn vẫn vào cửa trùng tháp, có 2 gã tráng hán, 1 sừng đang đứng canh cửa. Có vẻ như vậy mơ hồ, thế nhưng là bất cứ một ai lại gần thì cũng cảm thấy tâm lý bị uy áp. Cũng tại đại điện bên dưới, một gã nhìn như ma quỷ mặc tử bào đang quỳ sát đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Chủ thần, Tử Bảo Nhân quỳ sát tại đại điện nói, thuộc hạ nhận được tin tức đầu tiên, tin tức có liên quan đến chí cao thần tín vật. Vừa nói liền hai tay giơ lên cao hé ra tràng giấy. Chí cao thần tín vật sao? Âm thanh khàn khàn hùng hậu vang lên. Lập tức trang giấy màu đen phiêu phiêu hướng về phía vương tọa. Tại vương tọa chỉ ngừng lại trong chốc lát, rồi sau đó liền tự cháy hóa thành tro bụi. Nhận được tin tức này dĩ nhiên chỉ là trang giấy bình thường, thật là buồn cười. Khàn khàn thanh âm vang lên, tin tức này người ở đâu mà có? Chủ thần, đây là một gã thượng vị thần dâng tặng thuộc hạ. Thuộc hạ vừa nhìn thấy tin tức này, liền lập tức tìm tên thượng vị thần đó, tiến hành thẩm tra. Cái tên thượng vị thần đó, ngay lúc ban đầu còn nói quanh co là ngẫu nhiên có được đem đến đúc hiến cho thuộc hạ. Bất quá thuộc hạ không tin, tăng cường dùng cực hình, rốt cuộc biết được tin tức này xuất hiện tại huyết phong đại lục. Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức phái bọn họ truyền đến, thuộc hạ không dám suy nghĩ nhiều, liền lập tức đến bẩm báo với chủ thần. Một huyết phong đại lục phủ chủ ư? Tại vương tọa, chủ thần chỉ trầm ngâm trong chốc lát. Người làm tốt lắm, người lùi ra đi. Vâng thưa chủ thần, được một câu tốt lắm, Từ Bào Nhân trong đôi mắt cũng có vẻ vui mừng, lập tức rời đi ngay. Nhận được tin tức cũng không nói đến chí cao thần giám, tin tức này có độ chân thực không cao. Bất quá, một phụ chủ nhỏ nhoi mà cũng dám can đảm làm như vậy. Có lẽ thực đúng là có khả năng. Bóng người mơ hồ lúc này tự tiêu tán, biến mất tại vương tọa ấy. Cũng tại thời điểm ấy, trong thiên tế sơn mạch, pho tượng tứ đại thần thú tỏa ra ánh sáng lấp lánh hào quang. Cả sơn mạch có thể lờ mờ thấy được bóng người. Một bóng người mơ hồ xuất hiện, tựa như thuấn di hiện ra ngay trước thiên tế sơn mạch. Người này mặc màu tím trường bào như có một điểm tinh thần. Tóc của hắn màu tím sậm, xõa dài bù xù trên vai, khuôn mặt đẹp đến mức yêu dị, dựa trán in hình một cây lau nhọn và nhỏ màu tím. Người đó ánh mắt đảo qua thiên tế sơn mạch, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tứ thần thú chết đi, không nghĩ tới bọn họ sau này vẫn sản sinh ra một đại viên mãn. Lập tức thân hình chớp động, lại lần nữa biến mất. Tại phủ đệ của Lâm Lôi, bóng trường bào màu tím xuất hiện trên không. Người nào thế? Liếc mắt một cái, thấy trên không đột nhiên xuất hiện một người. Lôi Nặc cũng giật mình, tất cả những người có mặt tại khu đất trống trước cửa phủ đệ đều khiếp sợ đứng lên, bọn họ còn không có chú ý, phía trên đã xuất hiện một người, trong phủ đệ cũng có không ít người, vậy mà người nọ còn có thể vô thành vô tức xuất hiện, tựa như dùng thuấn di. Hắn là người nào? Giả Lỗ khiếp sợ truyền âm nói, ta nhìn không rõ bộ dáng, cả người của hắn hình như được bao phủ bởi một tầng sương mù, ta cũng không thấy rõ, Bối Bối cũng khiếp sợ nói thầm. Người này thân ảnh từ từ rơi xuống trên mặt đất trống, lạnh nhạt phát ra hơi thở, liền làm cho người khác chung quanh không ai dám tới gần. Hai đạo thân ảnh từ trong đại sảnh tiến đến, ra mắt chủ thần, hai bóng người đồng thời khom người. Lầm Lôi, Bối Lộ Đặc, Người này dùng đồng tử màu tím lướt qua bọn họ một cái, vào trong nói đi. Vừa nói, người này thân hình vừa động liền biến mất ở trên mặt đất trống, tốc độ so với đại viên mãn thượng vị thần không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Lâm Lôi và Bối Lỗ Đặc bây giờ nhìn nhau. Lâm Lôi, ngươi dự liệu thực đúng là chuẩn. Bối Lỗ Đặc truyền âm cười nói, rất dễ dàng để suy đoán ra, chỉ là ta không nghĩ lại nhanh như vậy. Lâm Lôi cảm thán truyền âm nói, Bối Lỗ Đặc đại nhân, vị chủ thần này là ai? Là tinh thần chủ thần đấy, cũng là người cai quản tinh thần vụ hải. Nói về thực lực, nằm trong số 7 vị hủy diệt chủ thần, dưới trướng hủy diệt chúa tể, có thể nói so với phòng hệ chủ thần lần trước mạnh hơn rất nhiều. Đi nào, chúng ta đi vào thôi. Bối Lộ Đặc truyền âm nói, lúc này Lâm Lôi, Bối Lộ Đặc hai người cũng đi vào giữa đại sảnh. Trong đại sảnh, ngoại nhân tất cả đều đi ra ngoài. Tinh thần chủ thần ngồi ở trên ghế chủ tọa, u lãnh màu tím hai tròng mắt nhìn lên người Lâm Lôi. Lâm Lôi, theo ta được biết, ngươi chiếm được chí cao thần tín vật 9 khối đinh châu cùng với 103 kiện tín vật nữa. Chí cao thần tín vật cùng chí cao thần giám đối với các ngươi cũng vô dụng, hay là trực tiếp lấy ra đi. Đương nhiên ta sẽ không lấy không của ngươi đồ vật đó đâu. Xin lỗi chủ thần, Lâm Lôi hạ thấp người nói, ta cũng không có chí cao thần tín vật cùng chí cao thần giám. Cái gì? Một cỗ lực đạo u lãnh nhưng chứa tia ánh sáng màu đen từ ngoài thân tinh thần chủ thần giật tản đến, trong nháy mắt phúc tán cả tòa đại sảnh. Lâm Lôi chỉ cảm thấy thân thể run lên, thậm chí cảm giác chân như nhũn ra, giống như đứa trẻ trong thời đại này lần đầu tiên nhìn thấy cửu cấp ma thú hắc long bình thường. Thần cùng với chủ thần chênh lệch rất lớn. Chủ thần bên cạnh Bối Lộ Đặc liền nói, chẳng lẽ người không biết phong hệ chủ thần, huyết phong chủ thần bọn họ đã từng đến tìm Lâm Lôi ư? Lâm Lôi hắn đã phát thệ đến chí cao thần, hơn nữa huyết phong chủ thần hắn cũng chứng minh rồi, việc này hoàn toàn là do một cái bẫy nhằm hãm hại Lâm Lôi mà thôi. Bọn họ cũng đã tới sao? Tinh thần chủ thần ánh mắt rơi vào Bối Bối Độ Đặc. Đúng như vậy, chủ thần ạ. Bối Độ Đặc ngay lập tức trả lời, tin tức này là Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhị Đức truyền ra, mà mấy hôm trước Lâm Lôi đã giết cực hạn thần phân thân của hắn. Mạc Nhị Đức không có cách nào báo thù, phỏng chừng liền nghĩ ra phương pháp này, nếu không thì làm sao lại có sự trùng hợp đến như vậy. Lâm Lôi giết cực mạnh thần phân thân của hắn thì ngay sau đó có tin tức chí cao thần tín vật ư? Mạc Nhị Đức sao? Tinh thần chủ thần cũng biết tin tức này đích thực do Mạc Nhị Đức truyền đến, hắn ta không muốn sống nữa sao? Âm thanh trầm thấp ẩn chứa một tia phẫn nộ. Mạc Nhị Đức sợ rằng nghĩ đến việc liều chết muốn trả thù Lâm Lôi. Bối Lộ Đặc liền nói, Mạc Nhị Đức mất đi cực mạnh thần phân thân, căn bản không còn gì nữa, nhưng Lâm Lôi hắn lại đạt đại viên mãn thượng vị thần, hai người địa vị chênh lệch vô cùng lớn. Mạc Nhị Đức chỉ còn có một cái tàn mệnh, muốn đổi lấy tính mạng của Lâm Lôi cũng là chuyện bình thường. Mạc Nhị Đức, hắn ta đâu rồi? Tinh thần chủ thần lạnh lùng nói. Hắn ta ư, tên khốn đó đã bị huyết phong chủ thần xử tử. Bối Lộ Đặc giải thích nói, phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á đại nhân cùng huyết phong chủ thần đều vì chuyện này mà giận dữ. Lâm Lôi lúc đầu hắn cũng muốn đuổi giết Mạc Nhị Đức, nhưng dù sao Mạc Nhị Đức cũng là sứ giả của huyết phong chủ thần, nên để cho huyết phong chủ thần tự mình ra tay giết chết hắn. Tinh thần chủ thần trầm mặc, ánh mắt quét về phía Lâm Lôi. Bị chủ thần nhìn chằm chằm, Lâm Lôi cũng cảm thấy áp lực cực đại. Đột nhiên tinh thần chủ thần nhướng mày nhìn về phía cửa đại sảnh, chỉ thấy một thân ảnh mơ mơ hồ hồ dần dần tụ tập thành hình, sau đó biến thành bộ dạng huyết phong chủ thần. Khẳng cái, người đã đến rồi sao? Tinh thần chủ thần mở miệng. Huyết phong chủ thần mỉm cười khẽ hạ thấp người đi tới. Ta đương nhiên đã đến, người tới địa bàn của ta, ta há có thể không nhận, không đến nhận tội với ngươi. Tình y, xem ra chí cao thần tín vật có sức hấp dẫn rất lớn đấy. Lúc đầu Đặc Đôi Tây Á cũng đuổi tới, trước mặt bức Lâm Lôi lấy ra, Lâm Lôi không có biện pháp, chỉ có thể chỉ lên chí cao thần mà thể. Sau đó huyết phong chủ thần đã ngồi ở một bên. Huyết phong chủ thần cười nhìn về phía Lâm Lôi, Bối Lộ Đặc hai người. Các người đừng khẩn trương, tinh thần chủ thần không xử sự điên khùng giống như Đặc Lôi Tây Á đâu. Tốt lắm, tinh thần chủ thần liếc huyết phong chủ thần một cái. Nếu Lâm Lôi đã phát thể tới chí cao thần, cũng như có các người chứng minh, ta đây sẽ tin tưởng vào lời các ngươi. Bất quá khẳng cái, sứ giả Mạc Nhị Đức của ngươi có dũng khí ngụy tạo tin tức như thế, không có cửa làm sao có khói. Lần này chí cao thần phòng trừng thực sự phát hành nhiệm vụ chứ? Huyết phòng chủ thần gật đầu nói, cũng đúng thôi, nhưng nếu thực sự phát hành nhiệm vụ, ít nhất chúng ta cũng phải thấy một trong ba kiện tín vật chứ. Trọng yếu nhất chính là Chí Cao Thần Giám. Trên Chí Cao Thần Giám kể lại rõ chi tiết nhiệm vụ yêu cầu, nhưng trên trang giấy đưa tin tức này rõ ràng trải qua quá trình tu sửa, bởi vì cho dù phát hành nhiệm vụ rất khó nói một kiện tín vật lại thuộc về người nào. Tinh thần chủ thần gật đầu đồng ý. Đột nhiên ầm ầm, trong tinh thần thần thức của chủ thần đáng sợ trong nháy mắt phúc tản ra ngoài. Tinh y thần thức bao trùm cả địa ngục làm gì? Huyết Phong chủ thần kinh ngạc nói. Lâm Lôi nghe vậy đáy lòng chấn động, bao trùm cả địa ngục sao? Bao trùm trong một phạm vi là tinh thần hồn lực cũng đã quá cường độ, ý chí uy năng có thể rất mạnh rồi. Lâm Lôi chỉ có thể bao trùm 800 vạn dặm, đây là do hắn có linh hồn lực đặc biệt mạnh, nhưng là chủ thần thì sao chứ, cả địa ngục cũng có thể bao trùm. Chủ thần uy năng so với ý chí uy năng cường đại hơn bao nhiêu, có thể nghĩ ra được. Cũng khó trách, chủ thần bổn tôn một khi đến đại viên mãn cũng phải chết, trừ phi đại viên mãn thượng vị thần ngay từ đầu sẽ trốn đi, không cùng Chí Cao Thần bổn tôn chạm mặt, sớm chạy trốn tới vật chất vị diện. Sự tình này đương nhiên muốn cùng địa ngục chư vị chủ thần tất cả đều bàn luận một chút, nếu không qua hơn 10 năm, mấy trăm năm, chỉ sợ bọn họ một đám kéo đến đây, hơn nữa tin tức này đến cùng thực hay giả cũng không thể xác định. Tinh thần chủ thần lạnh nhạt nói. Lâm Lôi đáy lòng máy động, cùng tất cả chủ thần trong địa ngục bàn bạc ư? Xa xôi như Tử Kinh đại lục, Đông Phương Bích Chuyển đại lục, rộng lớn là hỗn loạn chỉ hải, tất cả các chủ thần thông qua thần thức liên lạc. Tinh y liên lạc mọi người làm gì? Tại nơi xa xôi rộng lớn trong hỗn loạn chỉ hải, một âm thanh rất cường đại phát ra, thanh âm vang vọng trong tai tất cả các chủ thần tại địa ngục. Các vị chúa tể, ta hiện tại liên lạc với mọi người là bởi vì trong địa ngục bắt đầu truyền bá về tin tức Chí Cao Thần tín vật. Qua một thời gian nữa, mọi người cũng sẽ biết, cho nên ta dứt khoát thông trì cho mọi người thương lượng một chút việc này. Thanh âm tinh thần chủ thần vang lên trong đầu các chủ thần khác. Các chủ thần, thần thức tất cả đều có thể bao trùm một vị diện, trao đổi lẫn nhau, căn bản không cần tụ tập cùng một chỗ. Chí Cao Thần tín vật sao? Một đạo âm thanh vui mừng xen lẫn sợ hãi thanh âm vang lên. Tiếng Mục Á đại lục chủ thần cất lên. Chí Cao Thần vừa lại phát hành nhiệm vụ sao? Các nhiệm vụ gì? Mấy đạo thanh âm liên tiếp vang lên. Đương nhiên nghe được thanh âm thì chỉ có chủ thần, Lâm Lôi bọn họ đứng gần như vậy căn bản cũng không nghe được. Cái tin tức này ngọn nguồn chính là thuộc hạ của Khăn Cái, một chủ thần sứ giả phát ra. Phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á tiếp lời. Tứ đại chi cao vị diện nằm bên trong địa ngục, chủ thần so với thần vị diện mạnh hơn nhiều, diện tích cũng lớn hơn nữa, nơi đây có rất nhiều chủ thần định cư. Địa ngục không có nghĩa là chỉ có nơi ở của hủy diệt chủ thần, nhưng phong hệ chủ thần, địa hệ chủ thần, hỏa hệ chủ thần có lẽ cũng có một vài người ở đây. Giờ phút này trong cuộc đàm luận giữa các chủ thần cũng có một số chủ thần khác hệ lặng lẽ lắng nghe. Các vị, Huyết Phong chủ thần lập tức lên tiếng. Rất xin lỗi, tin tức này ngọn nguồn đều là do một thuộc hạ của ta là Mạc Nhĩ Đức tung ra. Theo ta điều tra, bởi vì hắn bị một đại viên mãn giết chết cực mạnh thần phân thân, cho nên muốn trả thù, ngụy tạo ra một tin thất thiệt. Đặc Lôi Tây Á cùng ta đã điều tra qua, đích xác là một chuyện khôi hài thôi. Đại viên mãn kia là ai? Thanh âm thánh thót vang lên trong óc một vị chủ thần. Hắn tên là Lâm Lôi, tứ thần thú gia tộc đại viên mãn cường giả. Đặc Lôi Tây Á thanh âm vang lên. Lâm Lôi sao? Một thanh âm ôn hòa ủy mị vang lên. Thanh âm đó đến từ Tử Kinh đại lục, từ Tinh Sơn mạch cường giả. Lâm Lôi cùng ta cũng có một chút quan hệ sâu xa, hắn tu luyện cho tới bây giờ mới chỉ có mấy ngàn năm thôi, bất quá thực là thiên tài nhân vật, đã đạt tới đại viên mãn cảnh giới rồi. Đại viên mãn sao? Mấy ngàn năm đã đạt đến đại viên mãn, khó có khả năng đấy. Ta cũng biết có một người tên gọi là Lâm Lôi đạt tới đại viên mãn, tại trận đánh cuối cùng ở vị diện chiến trường, ta đã quan sát hắn đánh bại Mã Cách Nỗ Tư, nhưng ta không nghĩ tới hắn tu luyện mới được có mấy ngàn năm. Một vài thanh âm sôi nổi từ địa ngục các nơi truyền tới. Đông đảo chủ thần nghị luận nghe đến việc Lâm Lôi tu luyện đều quá kinh hãi. Dù sao chủ thần, đại đa số cũng không đạt tới đại viên mãn. Có thể trở thành chủ thần, phần lớn đều là tại tiên địa hình thành. Sau sinh ra cường đại tính mạng rất sớm nên bọn họ đều trở thành chủ thần, cùng với vận khí và thực lực có liên quan. Cho dù có hay không đạt tới đại viên mãn cũng không quan trọng. Tận đáy lòng không ít chủ thần vẫn luôn khâm phục cường giả đạt tới đại viên mãn. Dù sao đại viên mãn chủ yếu là dựa vào thực lực tuyệt đối, còn thành chủ thần vận khí kỳ ngộ là trọng yếu nhất. Lâm Lôi, hắn vừa mới từ vị diện chiến trường trở về không lâu, có thể đã cùng Mạc Nhị Đức có cừu oán. Giết Mạc Nhị Đức cực mạnh thần phân thân, Mạc Nhị Đức không thực sự báo thù, suy nghĩ đến việc biện pháp này sao? Tưởng kinh chủ thần phán đoán như vậy. Lâm Lôi tu luyện mấy ngàn năm liền đạt tới đại viên mãn, chi cao thần tín vật đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Ta nghĩ hắn không ngu ngốc đến nỗi giấu đi chi cao thần tín vật đâu. Tất nhiên là như vậy. Huyết Phong chủ thần thanh âm cũng vang lên. Lâm Lôi trước mặt Đặc Lôi Tây Á đã phát lời thề. Đặc Lôi Tây Á có đúng không nào? Đặc Lôi Tây Á thanh âm không lập tức vang lên. Sau một lúc lâu hắn mới đáp là Lâm Lôi chỉ lên chi cao thần để thề. Trước đó hắn nói với tại hạ, hắn đối với chí cao thần tín vật căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Ta còn muốn nói cho mọi người một điểm. Huyết Phong chủ thần ngay sau đó nói, nhận tin tức này chỉ là một trang giấy bình thường, cũng không đề cập đến chí cao thần giám. Không nói đến chí cao thần giám, vậy nói cái gì? Không có chí cao thần giám, chính là chí cao thần tín vật đặt trước mặt, chỉ sợ cũng không thể phán định có hay không là chí cao thần tín vật. Tự nhiên trong đó cũng sẽ sinh ra một ít vật phẩm kỳ lạ. Không ít chủ thần nghị luận, hiển nhiên cho rằng đây chỉ là một trò đùa. Đặc Đôi Tây Á thanh âm lại vang lên. Bất quá, nhưng trên trang giấy ấy cũng miêu tả ba kiện tín vật. Chỉ cao thần dám miêu tả mới chính thức là tin tưởng. Đặc Đôi Tây Á, như thế nào chỉ bằng ngươi cũng muốn đổi trắng thay đen sao? Cho dù chỉ cao thần thực sự phát hành nhiệm vụ, bằng vào thực lực của ngươi, ngươi muốn trà trộn đi vào chỉ sợ cũng không được. Một âm thanh hùng hậu của cường giả đến từ khách lạc xa đại lục xa xôi vang lên. Đặc Lôi Tây Á ngậm miệng không lên tiếng, bởi vì người nói chuyện với hắn thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Tên Mạc Nhĩ Đức kia cũng thực to gan, thanh âm đến từ hỗn loạn chỉ hải. Bất quá, hắn có dũng khí nói như vậy, có lẽ là không tiếc thân mình muốn trả thù Lâm Lôi đây. Nhưng mà cũng có thể hắn có được một tin tức gì đó, hoặc cũng đã qua trí cao thần giám. Quên đi, mọi người tạm thời đừng để ý tới, đợi đến khi chí cao thần giám xuất thế, nó mới thực sự là vật đại biểu, chí cao thần phát hành nhiệm vụ. Huy Diệt Chúa Tể nói, nhất hữu hiệu, lời vừa xuất ra, các vị chủ thần cũng không nói thêm lời gì nữa. Lâm Lôi phủ đệ trong đại sảnh, Lâm Lôi chỉ có thể lặng lặng đứng ở một bên, hắn cũng biết các chủ thần đang dựa vào thần thức nghị luận. Phân tán khắp nơi trong địa ngục, nhưng chỉ dựa vào thần thức, trong nháy mắt có thể đàm luận. Quả thực vô cùng đáng sợ. Lâm Lôi bây giờ thầm than không thôi. Đột nhiên, tinh thần chủ thần đứng lên. Lâm Lôi liền tập trung tinh thần. Tinh thần chủ thần liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái. Trên mặt lộ ra nét cười. Mấy ngàn năm đã tới đại viên mãn sao? Lâm Lôi đây quả thực là một chuyện rất khó tin. Tốt lắm, tốt lắm. Vừa nói tinh thần chủ thần thân hình biến mất. Lâm Lôi lúc này mới thở hắt ra một hơi. Mấy ngàn năm đã tới đại viên mãn, hắn làm sao mà biết được chứ? Lâm Lôi nghi hoặc khó hiểu, chính là tứ thần tú trong gia tộc cũng không có nhiều người biết mình bây giờ tu luyện bao lâu. Biết việc này cũng chỉ có một số ít nhân vật có quan hệ đặc biệt tốt như bọn Lôi Tư Tình mà thôi. Mấy ngàn năm đạt tới đại viên mãn, Huyết Phong chủ thần cười nhìn Lâm Lôi. Tin tức này là từ kinh chủ thần nói. Lâm Lôi, ta tin tưởng tin tức này sau một thời gian ngắn nữa thôi sẽ lan truyền trên tất cả các vị diện, khiến cho các chủ thần đều biết. Tốt lắm, chuyện của ngươi cũng kết thúc rồi, không cần lo lắng có chủ thần tới tìm người nữa. Cảm ơn chủ thần, Lâm Lôi kính cẩn khom người nói. Lâm Lôi bây giờ hiểu được, Huyết Phong chủ thần rõ ràng thiên vị mình, phỏng chừng khi có đông đảo các chủ thần nói chuyện với nhau cũng nói chính mình như vậy. Nếu là không có chủ thần trợ giúp, sợ rằng sớm sẽ lại có chủ thần đến đây uy hiếp. Người rời đi trước đi, ta còn có chuyện cùng Bối Lộ Đặc tâm sự. Huyết Phong chủ thần lại nói, vâng ạ. Lâm Lôi lúc này thoái lui, chỉ để lại Bối Lộ Đặc cùng Huyết Phong chủ thần ở bên trong đại sảnh. Lâm Lôi lúc bấy giờ đi ra phía sau đại sảnh, dọc theo hành lang đi tới bãi cỏ trống trải, hít sâu một hơi, cảm thụ được làn gió nhẹ thổi vào mặt. Lâm Lôi trên mặt cũng lộ ra như trút được gánh nặng, tươi cười. Mạc Nhị Đức sắp chết cũng cho ta được một nhát, thực đúng là phiền toái không ngừng. Bất quá hiện tại nhiều chủ thần đều đàm luận qua, sự tình cũng nên kết thúc rồi đây. Trừ phi kiện tín vật thứ ba xuất hiện hoặc đặt chí cao thần dám đến. Lão đại, Bối Bối vừa vui mừng xen lẫn sự sợ hãi đã chạy tới. Phụ thân, Thái Lạc Tòa Tòa, đám người ở xa xa đều đi tới. Lâm Lôi nhìn thấy nhóm thân nhân này, mà kệ thế nào, chí cao thần tín vật có liên quan đến chủ thần, bởi vì Mạc Nhị Đức phát ra đích tin tức, chủ thần cũng nhiều nhất là tìm gây phiền toái, hẳn là vung vô sỉ đến uy hiếp thân nhân của ta. Từ cổ chí kim vô số năm qua, Lâm Lôi cũng chưa từng nghe nói chủ thần uy hiếp thân nhân của thần. Lão đại, không có việc gì chứ? Bối bối đi tới lầm lội trước người. Bối bối, ngươi xem lão tam vẻ mặt là biết ngay rồi. Gia lỗ vừa cười vừa nói. Bối lỗ đặc già già ta đâu rồi? Hắn ở tại đại sảnh ư? Bối bối khó hiểu nói. Hắn cùng huyết phòng chủ thần thảo luận mật chuyện. Lầm lội nói. Bối bối và gia lỗ cả đám người thất kinh. Bối bối liền nói. Huyết phòng chủ thần cũng tới sao? Huyết phòng chủ thần đến, những người khác căn bản không phát hiện ra, bởi vì huyết phong chủ thần trực tiếp tại trong đại sảnh tụ tập thành năng lượng phân thân. Cho nên, người ở bên ngoài căn bản không hề biết. Bối lộ đặc già già đã tới. Lần đôi cười đối với bối bối. Giờ phút này, bối lộ đặc đang tươi cười đi ra đại sảnh. Bối lộ đặc đi ra, ánh mắt liền tập trung lầm đôi mấy người, hướng này và đi tới. Già già, bối bối đón nhận tới. Bối lộ đặc cười sờ sờ đầu của bối bối, rồi sau đó nhìn về phía lâm lôi cười mà nói. Không có việc gì nữa, lâm lôi ta còn có chuyện, sẽ đi trước một bước. Nói xong lời này, bối lộ đặc lại hướng lâm lôi dùng thần thức truyền âm. Lâm lôi, người phải nhớ kỹ, vô luận cửu khối linh châu người có hay không, người cũng không được thừa nhận. Giả thiết nếu có, người cũng phải giấu thực kỹ đi. Bối lộ đặc dùng thần thức truyền âm, làm cho lâm lôi sợ nhảy dựng cả lên. Bối lộ đặc đại nhân, Lâm Lôi truyền âm kinh dị nói. Lâm Lôi đối với bối lộ đặc rất tôn kính, cũng xem như bối lộ đặc là trưởng bối. Bối lộ đặc đại biểu hiện ra bên ngoài thì tràn đầy sự vui vẻ, kỳ thực lại truyền âm trịnh trọng nói. Người cũng đừng nghĩ không chiếm được thì thôi, nếu là được nhất định phải giấu kỹ, đồng thời cũng đừng thừa nhận, đến chết cũng không thừa nhận, người sẽ không sao. Truyền âm xong, bối lộ đặc vừa cười a a cùng mọi người nói vài câu rồi rời đi. Lâm Lôi nhìn bối lộ đặc đi khỏi, trong lòng những mê hoặc càng thêm dày đặc. Bối lộ đặc đại nhân, hắn nói câu này có ngụ ý gì đây? Hắn hẳn là có không biết ta có tín vật của Chí Cao Thần. Nhưng qua lời này, Lâm Lôi nghĩ không ra. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đi qua 100 năm. Trong 100 năm qua, thủy hệ thần phân thân của Lâm Lôi rất có tiến bộ. Mà cả 3 thần phân thân còn lại, cùng với là bổn tôn lại phải khổ tu. Hoặc nguyên tố pháp tắc sớm bắt đầu tu luyện đệ lục huyền ảo. Thế nhưng đệ lục huyền ảo cũng là hòa hệ trong thần bí cực mạnh bạo chi huyền ảo nhất, lầm đối tốc độ tu luyện cũng cực kỳ chậm. Bạo chi huyền ảo thực giống như núi lửa bộc phát, đại lượng năng lượng tản ra, trong nháy mắt phát huy uy lực cực lớn. Như thành hỏa, dùng thuấn di bình thường thân pháp, hòa hệ vật chất công kích, linh hồn công kích đều có thể nói là đứng đầu, cùng bạo chi huyền ảo có liên quan. Huyền ảo nói thì đơn giản, thực ra là muốn tu luyện. Hơn nữa, để có thể lĩnh ngộ đến mức đại thành thì là thực sự quá khó khăn. Hỏa nguyên tố pháp tắc tu luyện thong thả nên dùng hợp tứ nguyên tố pháp tắc lại càng chậm hơn. Thủy hệ đã đến huyền ảo cùng đại địa mạch động dung hợp sau, nhưng ngay sau đó tốc độ tu luyện của Lâm Lôi rõ ràng giảm mạnh, không thấy có thành tựu lớn gì nữa. Cuồng phong gào thét, tuyết hoa đầy trời, tiên tế sơn mạch phảng phất như một ngân trang cô độc, có vẻ như mộng ảo. Hôm nay tứ thần thú gia tộc thủ vệ chiến sĩ số lượng cũng giảm mạnh, bởi vì có một gã đại viên mãn tọa trấn, còn có ai dám đến đây gây chuyện với tứ thần thú gia tộc chứ? Tự nhiên không cần như năm đó phải nơm nớp lo sợ. Tiên tế sơn mạch lòng đạo lờ mờ chứng kiến rất ít thân ảnh của thủ vệ chiến sĩ. Một đạo cự trùy có hình dáng như kim trúc sinh mệnh từ xa xa bay tới, rồi sau đó dừng lại tại tiên tế sơn mạch tứ thần thú gia tộc ở bên ngoài. Cự trùy kim trúc sinh mệnh ầm ầm tiêu tán. Giữa không trung xuất hiện một thân ảnh cao lớn, thân cao chừng 2 thước rưỡi, nửa người là quần dài màu đen, nửa người trên là cái đừng giáp, lộ ra song trưởng tráng kiện, mái tóc đỏ ngắn nằm tấc, nhưng lại như cương châm dựng thẳng lên. Người nào thế? Thành lòng gia tộc thủ vệ chiến sĩ, trong đó có một phần đội đang bay qua đây. Này trang hắn mỉm cười miệng nói, các người nói báo với Lâm Lôi trưởng lão một chút, nói với hắn có lão bằng hữu Mạc Từ lại đây. Thanh âm phát ra rất ôn hòa, làm cho người ta nghe được rất thoải mái, một điểm thô cuồng cảm giác cũng không có. Thủ vệ chiến sĩ bây giờ nhìn nhau, Lâm Lôi trưởng lão bằng hữu sao, bọn họ cũng cảm giác người này khí thế không đồng nhất. Xin đợi trong chốc lát, ta đi thông truyền. Một gã thủ vệ chiến sĩ nói rồi lập tức xoay người hướng sơn mạch bay đi. Mạc Từ là ai chứ? Các người nghe qua chưa? Nhìn bộ dáng của hắn, phòng trừng là một cường giả lợi hại, là Lâm Lôi trưởng lão bằng hữu. Hẳn phải là thống lĩnh thủ phủ. Các thủ vệ chiến sĩ lần này gặp nhau đều lặng yên dùng thần thức truyền âm, đàm luận trước mắt đại hán. Nhiều năm như vậy rồi, cường giả đến bái kiến Lâm Lôi, nhưng cường giả không hề ít. Thủ vệ chiến sĩ cũng biết, những vị khách này đều không phải là những nhân vật bọn họ có khả năng đắc tội. Nhưng phàm đến bái kiến Lâm Lôi, thủ vệ chiến sĩ thái độ cũng đúng mực. Qua hồi lâu, Mặc Tư, tiếng cười lại vang lên, hai đạo bóng người từ xa xa bay tới. Mặc Tư ngưng thần, vừa nhìn cũng cười. Lâm Lôi đã lâu không gặp. Người đâu, đúng là Lâm Lôi cùng thủ vệ chiến sĩ mà vừa chạy vào. Lâm Lôi biết Mặc Tư đến, cũng nhanh chóng tự mình tới đón tiếp, cười mà nói. Lâu rồi không gặp Mặc Tư tiên sinh, đi nào, chúng ta đến bên trong tâm sự. Lúc này Mặc Tư cũng cùng Lâm Lôi sóng vai, dọc theo long đạo, hướng sơn mạch ở trong sâu mà bay đi. Đã có 2000 năm không thấy, ta cũng chưa từng nghĩ đến người như thế nào, năm đó từ một trung vị thần, hôm nay đạt tới đại viên mãn. Ta nghe tin tức như vậy còn không dám tin tưởng đây. Mặc Tư cười a a mà nói, rồi sau đó là nghe từ những chủ thần vị diện khẳng định như vậy, thực sự là bội phục đấy. Mặc Tư cũng là một trong số những thống lĩnh của địa ngục cực kỳ cường đại. Lâm Lôi cũng đã sau này từ chỗ của Bối Lộ Đặc mà có được đại lượng tư liệu, mới biết Mặc Tư cường đại như thế nào. Mặc Tư bản thân là tu luyện hủy diệt, tử vong hai loại quy tắc. Hơn nữa hai loại quy tắc này đều đạt tới cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Như tử vong quy tắc, Mặc Tư bản thân đã gần như tu luyện đến đỉnh cao, chỉ kém một chút liền có thể đạt đại viên mãn. Mặc Tư có thể dễ dàng dùng linh hồn khống chế thất tình ác ma. Tại địa ngục có thể đạt được như vậy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Lôi mặc dù đạt tới đại viên mãn, nhưng mà cũng không tới nơi tới chốn. Dù sao sở trường cũng là vật chất tấn công, còn tử vong quy tắc cường giả, linh hồn lại rất am hiểu. Mà phương diện hủy diệt quy tắc, Mặc Tư vì chính là huyết vân thái thản bộ tộc, trời sinh đã có thiên phú am hiểu hủy diệt hệ. Năm đó Mặc Tư đã dùng cây búa dễ dàng đánh cho cường giả đạt tới cấp độ tu la là lạc mâu chạy trối chết. Cho dù lần đó Mặc Tư không hề sử dụng tuyệt chiêu, vật chất linh hồn hai phương diện đều gần như đạt tới đỉnh cao. Hai phương diện vật chất và linh hồn gần như đạt tới đỉnh, có thể nói trừ phi gặp phải đại viên mãn, nếu không Mặc Tư này được xem như vô địch. Cũng khó trách lục trường huyết vần thái thản gia tộc có thể dễ dàng quản lý Mịch La đảo như một thành trì, nhưng không có người nào dám gây sự, không có biện pháp, phụ chủ bình thường làm sao đối thủ của Hắc Mặc Tư. Ta cũng vậy, tìm đường sống trong chỗ chết mới có một đột phá chính là. Lâm Lôi lạnh đạm cười mà nói, mong rằng có thể đạt tới đại viên mãn, nhưng ước mơ này muốn chốt cuối, không có biện pháp để mà bước qua. Mặc Tư lắc đầu cười nói. Nói chuyện một thời gian, Lâm Lôi và Mặc Tư tiến vào phủ đệ của Lâm Lôi. Bởi vì Mặc Tư cùng những người khác không biết, nên Lâm Lôi giới thiệu sơ qua về một số thành viên trọng yếu, sau đó dẫn Mặc Tư vào phòng khách. Mặc Tư và Lâm Lôi lại cùng nhau nói chuyện. Nói chuyện với Mặc Tư một lúc, hảo cảm của Lâm Lôi dành cho hắn tăng lên nhiều nhiều. Ta thiếu chút nữa đã quên mất mục đích tới đây hôm nay. Mặc Tư mỉm cười nói. Sao thế? Có chuyện gì sao? Lâm Lôi kinh ngạc. Tưởng rằng Mặc Tư tới chỉ để ôn chuyện với mình, thì ra còn có chuyện khác nữa. Người xem đi. Mặc Tư vừa lật tay, lấy ra trang giấy màu đen. Đây là một thượng vị thần chiến sĩ phái người đưa đến cho ta. Ta xem tin tức này liền có cảm giác không ổn. Cảm giác là có người muốn hãm hại ngươi, cho nên đã khống chế linh hồn của thượng vị thần kia, mới biết được là Mạc Nhĩ Đức đã đứng ở phía sau sai khiến. Mắt của Lâm Lôi sáng lên, Mạc Nhĩ Đức đã phái người truyền trang giấy này ra sao? Lâm Lôi lập tức tiếp nhận. Lâm Lôi rất muốn biết trên trang giấy rốt cuộc đã viết về chuyện gì. Lúc trước, Lâm Lôi đã hỏi qua Bối Lộ Đặc, nhưng Bối Lộ Đặc không tìm được trang giấy kia. Mạc Nhĩ Đức chỉ là phái thủ hạ đưa đến đại lục khác, cho nên ở huyết phong đại lục, các chủ phủ thống lĩnh khác không tìm ra được. Tin tức trên trang giấy này rõ ràng muốn đưa ngươi vào chỗ chết, do vậy ta lập tức mang đến đây. Mặc Tư trịnh trọng nói. Từ huyết phong đại lục đến Mịch Đà đảo, trên đường thượng vị thần chiến sĩ kia đã trì hoãn một chút, nên Mặc Tư tới đây mới mất thời gian như vậy. Lâm Lôi cẩn thận đọc một phần tin tức trên trang giấy. 3 kiện tín vật, 9 khối đình châu, mẫu thiết vương miện, hồng lăng tinh toàn, 3 kiện tín vật của trí cao thần có thể tổ hợp thành sinh mệnh vương miện sao? Mặt Đầm Đồi sáng lên, 3 kiện tín vật dung hợp làm một chính là thời điểm hình thành sinh mệnh vương miện, có thể đem hiến cho sinh mệnh trí cao thần, có thể đưa ra một yêu cầu đối với sinh mệnh trí cao thần. Tin tức trọng yếu trên trang giấy là như vậy, đồng thời còn miêu tả hình dáng của 3 kiện tín vật của trí cao thần. Thì ra vương miện rách nát là mẫu thiết vương miện. 3 kiện tín vật ta đã tìm được 2 thứ. đáy lòng Lâm Lôi mừng thầm. Bây giờ chỉ còn thiếu một món đồ cuối cùng là hồng lăng tinh toàn. Hồng lăng tinh toàn là hồng lăng tinh toàn có màu đỏ như máu, cho nên nó ẩn chứa năng lực như thế nào cũng không thể tự đoán được. Trên trang giấy còn nhắc tới Chí Cao Thần Giám cùng với một trong ba kiện tín vật là 9 khối đinh châu đang ở trong tay của Lâm Lôi ở U Lam Phủ, tứ thần thú gia tộc. Ta chưa từng nhìn thấy qua Chí Cao Thần Giám. Đáy lòng của Lâm Lôi thầm nghĩ, ba kiện tín vật ta đã có 2 kiện. Nếu là tìm được một món đồ cuối cùng, có thể đưa ra một yêu cầu đối với sinh mệnh Chí Cao Thần. Đưa ra một yêu cầu đối với sinh mệnh Chí Cao Thần ư? Lâm Lôi không khỏi lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên âm một tiếng, một đạo linh quang xẹt qua trong đầu Lâm Lôi. Ánh mắt Lâm Lôi đột nhiên sáng ngời. Bên cạnh Mạc Tư nhìn thấy Lâm Lôi giật mình, không khỏi cười nói, nhiệm vụ Chí Cao Thần ta cũng biết một chút. Vô số năm qua Chí Cao Thần đã phát ra mấy lần nhiệm vụ, ta được biết hay là thành công là các chủ thần đều yêu cầu Chí Cao Thần tác tạo ra Chí Cao Thần khí, Chí Cao Thần cũng đáp ứng. Chỉ cần yêu cầu, Chí Cao Thần có thể thực hiện. Sinh mệnh Chí Cao Thần khống chế vô số sinh linh chính là quy tắc biến ảo sinh mệnh. Chủ thần cứu không được Đức Lâm Gia Gia, nhưng là sinh mệnh Chí Cao Thần rất có thể làm được. Lần đời vẫn nhớ rõ Tử Vong Chúa Tể đã nói qua, hồn phi phách tán, chủ thần không có khả năng cứu, còn Chí Cao Thần thì sao? Mặc dù không biết rõ lắm, nhưng về quy tắc biến ảo thì Chí Cao Thần quá mạnh rồi, có lẽ thực sự có thể làm được. Đức Lâm Gia Gia, Lâm Lôi trong đầu nháy mắt hiện lên qua vô số hình ảnh. Ngày xưa, một ông già râu tóc bạc trắng từ trong giới chỉ bay ra. Ngày xưa, một ông già râu tóc bạc trắng đã chỉ dạy một gã thiếu niên dùng bình đao để điêu khắc, làm cho thiếu niên bắt đầu đột nhiên trình độ tăng lên rất nhanh. Ngày xưa, một ông già râu tóc bạc trắng đã liều chết thi triển cấm kỵ mà pháp. Được Lâm Già Già đạt tới thần cấp đỉnh phong, đáy lòng Lâm Lôi vẫn rùn rẩy. Chỉ cần ta có đủ ba kiện tín vật, ta có thể yêu cầu Chí Cao Thần. Bây giờ còn thiếu một món đồ nữa, còn thiếu một món đồ nữa thôi. Được Lâm Già Già, ta nhất định sẽ làm Già Già sống lại, nhất định là như vậy. Đáy lòng của Lâm Lôi như có lửa hừng hực đang thiêu đốt. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.